Hôm 11 tháng 7, Việt Nam công bố dân số vượt mức 96,2 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Việt Nam công bố ước tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines. Báo Tuổi Trẻ trích số liệu kết quả tổng điều tra năm 2019 cho biết, trong tổng số dân 96,2 triệu người này, có 47.881.061 nam giới, chiếm 49,8%, và 48.327.923 nữ giới, chiếm 50,2%. Tân Hoa Xã trích số liệu điều tra dân số và nhà ở Trung ương Việt Nam cho biết, tỷ lệ tăng dân số bình quân ở Việt Nam là 1,14% một năm, giảm nhẹ so với giai đoạn năm 1989-2009. Qua đó cho thấy trong 10 năm qua, số dân Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người. Trang Vietnamnet trích lời Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ nhận định rằng, với tốc độ tăng dân số bình quân 1,14% một năm so với chiến lược tăng dân số 1%, thì con số này chấp nhận được. Với tốc độ này, đến năm 2020, dân số Việt Nam không vượt quá 96 triệu người, phù hợp với chiến lược dân số trong giai đoạn 10 năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được dẫn lời nói. Ngoài ra, kết quả thống kê còn cho thấy hai thành phố có mật độ dân số cao trong cả nước là Hà Nội 2.398 người km vuông và thành phố Hồ Chí Minh là 4.363 người trên 1 km vuông. Truyền thông trong nước trích kết quả thống kê vừa công bố cho biết, trung bình cứ 10.000 hộ dân thì có khoảng 1,8 hộ dân không có nhà ở. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đến giữa năm 2030, Việt Nam có 104,1 triệu dân và đến giữa năm 2050 sẽ có hơn 109,6 triệu dân.
Dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới Bắc Kinh hôm 10 tháng 7 trong chuyến thăm chính thức 4 ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 7. Theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hình như đã đóng một vai trò lớn hơn kể từ khi Chủ tịch nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và ít xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện đây là một trong tứ trụ chuyến thăm chính thức sang Trung Quốc của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo các nhà quan sát, mang ý nghĩa đặc biệt giữa lúc đang có tin đồn đoán rằng bà Ngân có triển vọng tiến xa hơn nữa trong tương lai gần nếu bà thu phục được lòng tin của Bắc Kinh trong chuyến đi này. Hai nhà quan sát Việt Nam chia sẻ nhận định cá nhân về chuyến thăm Trung Quốc của bà Ngân tại thời điểm này và liệu Việt Nam có sẵn sàng để tiến cử một phụ nữ vào chức vụ cao nhất nước hay không.
Báo chí Việt Nam hôm 8 tháng 7 loan tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội lên đường đi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 tới ngày 12 tháng 7, theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chuyến đi thực hiện tại thời điểm này, hơn một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, theo truyền thông nhà nước, là để củng cố tin cậy giữa hai nước, đã khoác lên một ý nghĩa đặc biệt. Giữa lúc đang có đồn đoán về tiềm năng lãnh đạo của bà Kim Ngân, bà đang đóng một vai trò nổi bật hơn, nhất là về mặt đối ngoại, kể từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Từ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Trong tứ trụ tức là bốn người giữ địa vị cao nhất thì ông Trần Đại Quang chết mất rồi. Nên ông Trọng bây giờ phải làm hai trụ cùng một lúc. Còn lại là ông Phúc và bà Kim Ngân. Và tình hình sức khỏe của ông Trọng như thế thì còn thực sự là còn có hai người là ông Thủ tướng và bà Chủ tịch Quốc hội. Và trong hai người ấy thì bà ấy đi thăm Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy thì là có thể bà ấy sẽ có một cái vai trò còn quan trọng hơn nữa chăng thời gian tới. Chỉ là từ nay cho đến đại hội hoặc là tương trình sau cả đại hội nữa. Bởi vì nhìn vào những hành động, những hành vi, những lời nói của bà trong thời gian vừa qua thì có thể nói là một người rất là mạnh mẽ và có tham vọng lớn lao về mặt chính trị, thì không chỉ không hiểu rằng cái tham vọng cá nhân của bà thì nó được thực hiện đến mức thế nào mà thôi.
Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada có nhận xét sau đây về bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một cái ngôi sao sáng trong các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại. Và ấy là một cái người phụ nữ có vẻ rất là cứng cỏi và được đào tạo một cách có bài bản. Và là một khuôn mặt trẻ so với ông Vượng cũng như là ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên là cái khả năng Nguyễn Thị Kim Ngân có thể tiếp cái vai trò của một trong hai cái ghế của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là cái ghế chủ tịch nước hoặc là cái ghế tổng bí thư đảng, là một cái điều rất có thể xảy ra.
Luật sư Vũ Đức Khanh cũng cho rằng có nhiều khả năng bà Ngân đã được phía Trung Quốc hậu thuẫn trong một trong hai chức vụ vừa kể, và chuyến thăm chính thức lần này có thể là một dịp để bà tạo uy tín chính trị đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt giữa lúc Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021, mà giới quan sát Việt Nam tin rằng có thể diễn ra sớm hơn nữa nếu có biến chuyển liên quan tới tình hình Việt Nam hoặc tình hình khu vực khiến cho Trung Quốc muốn kềm chân Việt Nam, không để cho Việt Nam rời quá xa quỹ đạo của Trung Quốc. Trong khi báo chí trong nước nói mục đích của chuyến đi là để củng cố tin cậy giữa hai bên, và cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, báo Xinhua, chỉ loan tin vắn tắt là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Bắc Kinh theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, thì luật sư Vũ Đức Khanh tin rằng chuyến đi đặc biệt quan trọng không những đối với cá nhân của bà Ngân mà còn có ảnh hưởng tới tương lai của Việt Nam.
Tôi không nghĩ đây là một chuyến đi thăm hữu nghị bình thường. Chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tôi nghĩ là đối với cá nhân bà ấy là một chuyến đi quyết định, vì bà ấy có thể bước tới tột đỉnh vinh quang của sự nghiệp chính trị. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một chuyến đi rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cái chính trị Việt Nam trong vòng 10 năm tới, và cái khả năng là Trung Quốc sẽ siết chặt cái thành phần lãnh đạo của Việt Nam, giống như bà mới nói lúc nãy, tức là các cái thành phần lãnh đạo chớp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái con đường quan lộ của họ tùy thuộc vào cái quyết định của Bắc Kinh chứ không phải là do quyết định của nhân dân Việt Nam hay là của các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai chủ tịch quốc hội được đưa vào chức tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng. Dựa vào đó, luật sư Khanh cho rằng khả năng bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nắm chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hay chủ tịch nước là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng liệu Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ trong vai trò lãnh đạo cao nhất? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng.
Trong lịch sử thì người phụ nữ Việt Nam luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta chưa nói đến những cái chuyện quá xa xưa như là hai bà Trưng hay là bà Triệu, nhưng mà thực sự là người phụ nữ Việt Nam đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong mọi hoạt động, từ kinh tế cho đến hoạt động gia đình xã hội. Tất nhiên thì là cái định kiến với người phụ nữ Việt Nam nó là một định kiến được nuôi dưỡng trong một thời gian dài, nhưng mà xuất xứ của Việt Nam nếu mà về xa xưa là một cái chế độ mẫu hệ, thì tôi nghĩ là vấn đề một người phụ nữ có thể giữ một cái vai trò lãnh đạo cũng không phải là không có khả năng.
Luật sư Vũ Đức Khanh.
Cái này có thể là một cái bước ngoặt rất là lớn trong lịch sử của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng tuy rằng quá trình hoạt động của bà Ngân và trước đây đã có hai chủ tịch quốc hội trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn phải vượt qua một rào cản.
Là Việt Nam chưa bao giờ có một phụ nữ mà đứng ở một cái vị trí cao nhất như thế, thì cái điều đó tôi vẫn phải có cái sự e dè nhất định.
Qua được cửa ải này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phải đối mặt với một định kiến khác, vì không phải là người miền Bắc có lý luận như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Xuất thân từ tỉnh Bến Tre, bà Kim Ngân là một thạc sĩ kinh tế và có bằng cử nhân về lý luận chính trị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã lập tức đả phá định kiến này.
tôi nghĩ rằng cái lập luận là phải là một người miền Bắc làm cực luận hết sức hay là một cái ý kiến hết sức là ngớ ngẩn và nó không có bất kể một cái giá trị gì.
Chuyến công du của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đồng thời cũng là chuyến đi đầu tiên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung Quốc từ khi bà lên nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào năm 2016.
Tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 11 tháng 7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tội phạm Trung Quốc trốn truy nã đang đổ về Đà Nẵng khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp. Tại truyền hình VTV trích lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nói, Đà Nẵng nổi lên tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc, tổ chức đánh bạc qua mạng. Đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an xử lý 500 trường hợp.
Và gần đây nhất là chúng tôi đã phát hiện, phối hợp với Bộ Công an, theo cái phối hợp với Công an Trung Quốc, thì có số cái đối tượng truy nã của Trung Quốc nằm ở đây. Và qua phối hợp với Bộ Công an thì chúng tôi xác lập cái chuyên án và đã phát hiện bắt giữ 35 người, thì trong đó có 20 người là đối tượng hình sự, trong đó nhiều đối tượng truy nã của Trung Quốc và đã đẩy đuổi vào trong cái tháng vừa rồi. Và cái việc đẩy đuổi người Trung Quốc vi phạm ở đây cũng tốn rất nhiều công sức của lực lượng công an. Chúng ta phải áp giải, chúng ta phải đưa ra biên giới. Có nhiều trường hợp chúng ta rút ngắn thời hạn tạm trú rồi buộc xuất cảnh. Và có trường hợp chúng ta phải trực tiếp đẩy đuổi ra biên giới. Cho nên là cái hoạt động của người Trung Quốc trong thời gian vừa rồi cũng diễn ra rất là phức tạp ở đây.
Người dân thành phố Đà Nẵng nói với VOA rằng họ rất quan ngại về hiện tượng tội phạm Trung Quốc tìm nơi ẩn trú tại thành phố này. Anh Hồ Xuân Thịnh, một cư dân thành phố nói.
Mình là một người dân mà sống trong khu vực này thì mình thấy cái vấn đề này nó rất là nghiêm trọng. Mình xin nhấn mạnh là rất là nghiêm trọng chứ không phải là một cái chuyện nó bình thường. Cái khu hết du lịch Trung Quốc thực sự là rất là đáng báo động. Trong cái thời gian này thì có chắc mọi người đã còn nhớ là cái vụ mà khách du lịch nó đốt tiền Việt Nam ở trong quán bar cũng ở Đà Nẵng luôn. Rồi một vụ nữa là cái du khách đó nó giật túi bị chịu bắn ra. Ở đây thêm một vụ giết người ở Vũ Hành Sơn cũng vài năm thì mình thấy rất là lo ngại, bởi vì cái lượng khách du lịch ở Trung Quốc, khách du lịch Trung Quốc ở Đà Nẵng mình nó rất là lớn, thì ảnh hưởng người dân mà sống ở đây thì thật sự rất là lo ngại.
Một người dân Đà Nẵng khác là anh Sơn Thừa Khúc nói:
Nếu như mà tội phạm mà mang tiếng quốc tế mà dừng ở nước ngoài họ vào Việt Nam mà tính trước đây mức độ là tội phạm quốc tế rồi, thì một khi đã là tội phạm quốc tế thì tất nhiên rằng á là mức độ nguy hiểm rất là cao và cái tình chứ với những cái vấn đề mà liên quan đến phạm tội là phải đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên một khi họ đã đưa thông tin ra thì chắc chắn là phải có. Tôi tính tới cái vấn đề nào đó họ mới đưa ra, họ mới đưa vấn đề đó. Em thì em chưa đọc tìm hiểu cho lắm, nhưng mà trước đây thì ở Đà Nẵng mình cũng có một cái số vụ thì những cái tội phạm ở Trung Quốc chứ anh, họ làm mà họ đi bằng con đường nào đó thì em không rõ, tuy nhiên rằng họ đã có vi phạm ở tại Đà Nẵng mình rất là nhiều và có trường hợp là gây án ở tại Đà Nẵng nữa mà.
Anh Hồ Xuân Thịnh nói thêm:
Thì chính quyền Đà Nẵng thì tất nhiên là phải mạnh tay, phải xử lý đúng luật pháp, nhưng phải quyết liệt thì mới có cái mức răn đe được. Chứ còn người dân thực sự là cái lượng khách Trung Quốc ở Đà Nẵng rất là lớn mà nó đe dọa đến cái tình hình an ninh nó nghiêm trọng như vậy thì rõ ràng là chính quyền phải mạnh tay rồi tạo cái niềm tin được cho người dân được.
Hôm 9 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép tổ chức đánh bạc qua mạng sau khi nhóm người này bị bắt giữ hôm 6 tháng 6 tại 6 điểm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin của Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các đối tượng này nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng nhằm tránh các truy xét tại Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam cho biết vào năm 2018 có 763.331 lượt khách Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng, chiếm hơn 26% tổng số du khách.